Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy, các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta, lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa những người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ, bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người ghét chia rẽ và luôn muốn sống trong sự hợp nhất, yêu thương và được yêu thương. Do đó, trước cảnh con cái Israel bị lưu đày ở Babylon và cảnh dân chúng sống vất vưởng và mất niềm tin vào Chúa, ngôn sứ Ezekiel đã kêu gọi dân chúng hợp nhất và yêu thương với lời của Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau. Này chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày như đấng hiến mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Trước những lời giảng có sức thuyết phục và các phép lạ tuyệt vời, khiến nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Thấy như vậy, các thượng tế và Pharisêu ghen tị và sợ người Roma phá hủy đền thờ, nên đã tìm cách để bắt và giết Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hành động đúng theo lối suy nghĩ của loài người. Nhưng những hành động của họ đang giúp cho chương trình của Thiên Chúa đi đến thành toàn. Cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là cái chết đền tội cho muôn dân, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối, về một đàn chiên duy nhất dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Giêsu. Trong thế giới ngày nay, giáo hội và rất nhiều người đang kêu gọi con người nỗ lực sống liên đới, yêu thương và hợp nhất với nhau thành một gia đình. Trong gia đình ấy, mọi người luôn sống hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau trong mọi việc. Thế nhưng, ngày nay không thiếu những con người thích sống chia rẽ, chỉ vì sự ghen tị và ích kỷ, chỉ vì sống hưởng thụ và không muốn chia sẻ, nên họ đã dùng đủ mọi cách để loại trừ người khác có thể. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giai cấp, chủ nghĩa quốc gia, những tranh chấp, những thinh lặng làm ngơ trước nỗi khổ của nhân loại, sự chối từ đi bước trước, thói kiêu căng, đã là những lưỡi dao cắt đứt sự liên đới và tương quan trong gia đình và trong xã hội. Là những Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực để hàn gắn những vết thương, lấp đầy những khoảng trống giữa người với người bằng những lời nói yêu thương, hành động thứ tha, sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần. Thánh Phaolô đã không ngừng kêu gọi cộng đoàn Ê-phê-sô sống hiệp nhất bằng những lời sau. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Như thế, chúng ta hãy làm mọi sự tốt lành và biết tha thứ cho nhau, bởi vì Thiên Chúa cũng đang đối xử tốt lành và luôn tha thứ cho chúng ta. Khi sống như thế, chúng ta đang nối kết con người lại với nhau và đang đáp lại tình Chúa yêu thương ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ những thói ích kỷ, ghen tuông, giận hờn, để luôn biết đặt lợi ích cộng đoàn lên trên hết. Xin cho chúng con luôn cố gắng sống hiệp nhất, hầu đàn chiên của Chúa luôn được sống trong cảnh phúc lành và bình an. Amen.